Bố con sinh năm 1935, lúc bố con vẫn còn khỏe mạnh, đi lại bình thường. Trước kia bố con là người không tin Phật Pháp. Sau khi được chúng con động viên thì bố con ăn chay 10 ngày và biết niệm Phật vào buổi tối trên phòng theo đài. Có một hôm bố con bảo, hai hôm nay tôi ngủ say thì nằm mơ màng thấy một luồng ánh sáng chiếu vào trán tôi. Tôi tỉnh dậy thì thấy cả nhà đang tụng kinh niệm Phật. Được 5 ngày thì bố con mất. Trước khi mất thì bố con đòi đi tắm. Sau đó đến 11 giờ đêm ngày mùng 6, con vẫn đưa bố con đi vệ sinh và đưa đi ngủ như mọi hôm. Sáng mùng 7 lúc 4 giờ sáng thì con vào ngé bố con, tức là vào ngó xem, ngến ngó cái, vào ngé bố con vẫn nằm nghiêng để tay lên má, thì con cứ tưởng ngủ như mọi ngày. Con đọc kinh xong gọi bố con dậy như ngày thường để lau mặt, thì vào bố con đã mất. Chúng con không dám động vào người và niệm Phật được 4 tiếng rưỡi, thì cả nhà đưa cụ ra, đưa cụ về nhà trưởng để đi hỏa táng. Chúng con cũng rất lo lắng từ hôm đấy vì không biết bố mất lúc nào, ngày giờ nào. Từ lúc bố con mất, cả gia đình vẫn ăn chay và đọc kinh ngày ba thời. A Di Đà Phật, con xin thầy khai thị cho gia đình con. Chuyện là bố con mất như vậy làm cho tâm con bất an và gia đình lo lắng. Bố con mất như vậy thì gia đình con nên cúng vào ngày 35 hay cúng vào ngày 49 ạ? Con thấy có người bảo cúng vào ngày 35 thì tốt hơn. A Di Đà Phật, con xin thầy bố thí cho con. Xin thưa các Phật tử, qua câu hỏi của một Phật tử đưa lên đây thì thầy xin trả lời luôn là gì? Gia đình và Phật tử này hãy yên tâm. Đây là một cái tin cực vui với gia đình. Vì sao? Vì bình thường bố của Phật tử này trước đây không tin Phật Pháp. Nhưng sau này được các con khuyên, các con sách tiến động viên, thì ông cụ đã ăn chay được 1 tháng 10 ngày. Tức là thập chay đó. Ở tại gia tu thập chay là gì? Là ở bậc trung rồi. Bậc hạ là gì? Nhị chay và lục chay. Bậc trung là thập chay. Bậc thượng là gì? Là trường chay. Tức là ăn chay trường đó. Bậc trung là được 10 ngày là đúng như trong kinh Địa Tạng dạy rồi. Một ngày mà ăn, một tháng mà ăn chay được 10 ngày và niệm Phật theo đài, theo băng, mà làm được như thế là quý hóa lắm rồi. Như vậy là tuy là gì? Giác ngộ chậm, nhưng mà họ lại tu được ngay. Còn buồn cho chúng ta là giác ngộ sớm nhưng mà lại chẳng tu được cái gì. Đấy, thế nó mới đau. Có những trường hợp người ta giác ngộ chậm, có nghĩa là có khi 70-80 tuổi người ta mới biết cái Phật Pháp. Nhưng biết tới một cái là người ta tin và người ta tu. Và kết quả là người ta gì? Người ta đạt được cái hiệu quả ngay lập tức. Thì chúng ta niệm Phật trong cái bài phát nguyện là vãng sinh rồi. Con nguyện vãng sinh, nguyện cho khi lâm chung. Con nguyện gì? Thân không bệnh khổ, tâm không chướng ngại, ra đi nhẹ nhàng. Đúng không? Chúng ta nguyện, chứ nguyện làm sao lúc lâm chung chúng ta ra đi nhẹ nhàng. Thì biểu hiện của ông cụ bố của Phật tử này là gì? Nói là đời trước khi mất á, thì ông cụ gì? Nói là có một hôm ông cụ gọi là gì? Đang ngủ say thì thấy ánh sáng chiếu vào trong gì? Chiếu vào trên gì? Trên trán. Và mơ thấy gì? Mơ thấy tỉnh dậy thì thấy là gì? Cả nhà đang gì? Đang tụng kinh niệm Phật. Đấy là gì? Một cái gọi là điềm lành tướng lạ. Đấy gọi là điềm lành tướng lạ. Tuy người ta giác ngộ chậm, nhưng người ta lại có niềm tin người ta tu được ngay. Đấy. Và trong quá trình người ta tu như vậy, người ta thấy cái gì? Cái điềm lành tướng lạ, giống như trong kinh Địa Tạng nói đó, hay là kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Đấy. Và khi người ta mất, người ta đi nhẹ nhàng như thế, cũng không cần biết vào giờ nào. Giờ nào cũng được, không quan trọng đối với cái trường hợp này. Mà kể cả gì, đi xem người ta bảo có vào ngày trùng tang hay là tuổi trùng tang hay là tháng trùng tang hay là ngày trùng tang, cũng không quan trọng cái điều đó. Cái đó không quan trọng. Mà quan trọng nhất là gì? Trước khi ông cụ mất, có những cái điểm lành tướng lạ như vậy, người ta ra đi nhẹ nhàng. Và lại con cháu người thân trong nhà lại suốt từ đó đến nay lại nhất tâm tụng kinh ăn chay niệm Phật và tụng kinh ngày ba thời để hồi hướng cho ông cụ. Như thế là gì? Là thiện trong thiện rồi. Phật tử này yên tâm tuyệt đối, không phải suy nghĩ, cũng chẳng phải đi xem ai, cũng chẳng phải đi hỏi ai nữa cả. Tôi hỏi thầy Thịnh thế này là đủ rồi, nhá. Yên tâm rồi. Chẳng phải đi hỏi ai nữa cả. Đến đây là đủ. Về cứ thế mà nhất tâm mà làm lễ cho cụ 35 hay 49 đều được. Cúng càng sớm càng tốt, không sao cả. Mà bây giờ gần đến Tết Nguyên Đán rồi, thôi thì cúng trước Tết đi, 35 cũng được, mà chưa 35 cũng được. Có nghĩa mình cứ cúng trước 30 Tết đi. Có nghĩa cái gì trong năm cũ cũng hết trong năm cũ thì sao? Thế là nhập bát hương, con trai thì 7 chân hương lên trên ban thờ tổ tiên, con gái thì 9 cái bát chân hương, 9 cái chân hương, xin nói nhầm là bát hương, 9 cái chân hương. 9 cái chân hương lên trên ban thờ tổ tiên nếu là con gái, còn con trai thì là 7. Trả lời câu hỏi này, các Phật tử gia đình nào mà cũng có người vừa mới mất chưa đến 35-49 thì có nên chuyển các cụ lên nhập vào chân hương và ban thờ thần linh gia tiên không? Không có, không muốn để cái bà con họ hàng, con cháu nội ngoại, bạn bè hàng xóm láng giềng đến chúc Tết lại thấy cái ban vong ở trước giữa gian nhà sừng sững ở dưới như thế ngày Tết. Thì nhiều người người ta nghĩ là thôi cái gì mà nó ấy, năm cũ thì cho nó qua đi, năm mới thì đón những cái cát tường may mắn tốt đẹp. Thì cái đấy cũng là cái truyền thống, cũng là cái mong ước của con người chúng ta thôi. Còn thờ còn kính thì chúng ta để ở trong lòng, chúng ta làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho người thân đã khuất. Thầy nghĩ kể cả chưa đến 35, 49 hay 100 ngày vẫn được. Kể cả mới có 15, 20, 30 ngày cũng được. Cái khoảng 27, 28 Tết hoặc 30 Tết, 27, 28 đi cho nó đỡ bận, cho nó đỡ rộn, 27, 28 Tết làm một cái lễ. Chỉ ba biến đại bi, một biến thập chú bát nhã, vãng sinh, niệm Phật một tràng hoặc là ba tràng gì đó, xong rồi chúng ta dừng mõ lại, chúng ta khấn. Đấy, chúng ta khấn vong linh của các cụ hoặc là các con, các cháu, các ông, các bà gì đó, vân vân, khấn là thôi chuẩn bị năm cũ sắp qua, xuân mới sắp tới. Tuy chưa đến 49 hay là chưa đến 100 ngày, nhưng mà thôi năm cũ sắp qua, xuân mới sắp tới thì gia đình, người thân hay là vợ hay là chồng hay là các con thì đấy, hoặc là bố mẹ cúng cho các con thì vân vân, đấy. Hoặc là con cái cúng cho bố mẹ hay là các cháu cũng như ông bà, vân vân, thì khấn, cái thế mà khấn cho nó có thế nào thì khấn như thế, thỉnh các cụ hoặc là vong linh để lên nhập vào bát hương gia tiên, hoặc là nhập vào bát hương tổ cô hay bát hương tổ cậu, tùy theo, khấn nôm na thế thôi. Đặc biệt các đạo tràng nhá, để ý cái này, nếu mà không có các thầy đến làm, các sư đến làm, thì các đạo tràng cho ta đến để trợ duyên cho gia đình đến tụng biến kinh A Di Đà, tụng biến kinh Địa Tạng, sau đó thì chúng ta gì, chúng ta chỉ mấy biến đại bi để làm việc đó, xong mới vào, làm xong mới xuống, làm xong một cái là lên tụng kinh ở trên ban thờ mới luôn, xong rồi cúng cơm nữa, thế là xong. Đấy, đầu tiên là chỉ lễ quy kính tam bảo tam bái, rồi nguyện hương sám hối tổng, rồi bình tọa tụng lô hương các chú hoặc là tụng ngũ bộ chú, xong vào đại bi thập chú bát nhã, xong rồi niệm Phật, xong rồi cái thì tạm dừng lại, khấn xong rồi cái là chuyển chân hương lên. Lúc chuyển chân hương thì chúng ta niệm Phật, vừa đi vừa niệm Phật, hoặc vừa đi niệm chú lục tự đại minh an mani bát minh hồng cũng được, tùy theo. Ai mà tu theo mật tông ấy, đi sâu về mật tông ấy, thì niệm An Mani Bát Minh Hồng. Ai mà tu theo tịnh độ, chuyên về tịnh độ thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đơn giản. Cái đấy để tùy. Hoặc là niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát đều được cả. Vân vân. Cái đấy nó tùy duyên. À, thế chúng ta rước lên thế là cắm vào. Nếu mà có vợ, có chồng, có gia đình, có vợ, có chồng rồi thì vào nhập vào Bát Hương Gia Tiên. Còn chưa có chồng mất còn trẻ hoặc là nhiều tuổi nhưng mà chưa có chồng thì nhập vào Bát Hương Tổ gì? Tổ Cô. À, nếu mà chưa có vợ hoặc là còn trẻ hoặc là lớn tuổi mà chưa có vợ thì nhập vào Bát Hương Tổ. Tổ Cầu, thế thôi. Cứ con trai 7 chân hương, con gái 9 chân hương, chúng ta dâng lên đó. Lúc đi thì có thể chúng ta bê cả cái bát hương đi cũng được, nhưng lên chúng ta dâng sang, chúng ta lấy 7 chân hương và 9 chân hương sang, cắm sang. Còn cái bát hương kia, làm lễ xong thì chúng ta nhổ cái chân hương, chúng ta hóa đi. Còn cái cho và cái bát hương có thể mang ra sông, chúng ta tắm cho nó mát, làm trước ngày 30 Tết đi. Khoảng 28 Tết, thế là được. À, khấn như thế các cụ, kể cả chưa đến 49 ngày, chưa đến 100 ngày, các cụ cũng vẫn hoan hỉ chúng ta. Các cụ càng được phong chức sớm mà càng quý. Tức là lên nhập và bắt hướng ra tiên, tổ cô, tổ cậu, trung trên là càng quý. Còn chúng ta dọn dẹp ở dưới để tiếp đón khách khứa. Cuộc sống nó vẫn phải tiếp tục duy trì và người thân chúng ta có mất đi cũng không muốn chúng ta là buồn tủi khóc lóc mãi đâu. Muốn thấy chúng ta nén đau thương thành hành động, đó là tu nhân tích đức, hành thiện, làm các việc tốt, lợi đạo, ích đời, vân vân. Cái đấy thầy nghĩ mới là cái quan trọng nhất. Cho nên Phật tử này về thì có thể làm cái việc đó, cúng 35 được thì cúng luôn. Đó, 49 cũng được, 35 được. Tốt xấu thì không quan trọng cái chuyện phải đến ngày nào đâu. Đấy. Thì Phật tử này xin trả lời câu hỏi như thế để ấy luôn, và về đồng thời qua đây thì cũng hướng dẫn luôn cái cách mà các Phật tử, các gia đình các Phật tử hoặc các ngồi đây hoặc có mặt ở đây hoặc là ở xa không đến được nghe thầy giảng, mà gia đình dòng họ chúng ta mà vừa qua có người vừa mới mất, gần Tết đến nơi rồi mà chưa đủ 100 ngày thì hoặc là chưa đủ 49 ngày, còn áy náy e ngại cái việc là nhập chân hương lên trên để dọn dẹp ở dưới cái phòng khách tầng 1 hay là dưới phòng khách hay là giữa gian nhà giữa đi cái bát hương, cái ban thờ riêng của người mới mất kia, thì các vị cứ yên tâm, cứ làm đi, không sao đâu, tội đâu chư Phật Bồ Tát chịu cho. Nhưng thầy nghĩ chắc chắn 100% không có tội, vì chúng ta làm bằng cái tâm là làm đúng, làm tốt mà, có sao đâu. Nhưng còn khi mà làm nhập chân hương lên rồi thì chúng ta cúng cho đến 49 ngày hoặc 100 ngày ăn gì cúng đấy thì là sao? Vẫn đem lên ban thờ thần gia tiên nhà mình, cúng trên đấy. Đấy, trước đây chúng ta cúng ở dưới bát cơm hoặc là ăn gì cúng đấy, thì bây giờ chúng ta cứ cúng cho đến 100 ngày cứ ăn gì cúng đấy. Ngày Tết, ngày lễ cúng luôn ở trên ban thờ chung như vậy, được cả. Đấy, còn ở dưới nhà, dưới cửa dọn dẹp đi để cúng... chuẩn bị cho Tết nhất, vân vân. Đấy thì cái đấy thì hướng dẫn luôn như vậy để các Phật tử chúng ta nắm được, cứ yên tâm mà làm. Khi mà làm xong lên trên chân hương xong đâu xuôi, xong xuôi đâu vào đấy. Nếu mà có thời gian thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng, rồi phóng sinh và cúng cơm, cúng thí thực. Đấy, cúng cháo đó, mình gọi nôm na là cúng cháo đó. Còn nếu thời gian nó không có, nó ngắn thì tụng biến kinh A Di Đà, rồi phát nguyện hồi hướng cầu siêu cho vong linh, và sau đó thì cúng kinh A Di Đà xong cúng thí thực luôn, cúng cháo đấy luôn, thế là đủ hết rồi. Đấy, phóng sinh được tí nữa thì càng tốt. Đấy là các đạo tràng đi làm và các Phật tử chúng ta làm. Nếu gần chùa đón được các sư đến giúp hộ cho thì các sư làm như thế nào thì có khi mỗi các thầy làm nó cũng không đồng nhau cái nghi thức, nghi lễ. Các thầy hướng dẫn nào chúng ta làm thế, hoan hỷ cái nhất tâm là được. Còn các đạo tràng chúng ta đi làm thì thầy hướng dẫn đấy, làm theo cách của đạo tràng chúng ta thì đơn giản như thế thôi. Nhất tâm thế là thầy nghĩ là mọi việc sẽ ổn thôi. A Di Đà Phật.